This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Việt Nam Thiên Hạ Sự. Hoàng Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Và kính thưa quý vị, chương trình này được Hoàng Tính thực hiện và cập nhật những cái bản tin trên các website mà Việt Nam họ gọi là những cái website lớn ở Việt Nam, thưa quý vị. Và sau đây bản tin chi tiết xin được mời quý vị cùng theo dõi. Hàng loạt người ngộ độc cũng như là tử vong sau khi mà ăn uống ở một cái đám ma, thưa quý vị. Trong cái ngày 14 tháng 2 vừa qua, thông tin từ Sở Y tế của Lai Châu đã cho biết là một vụ ngộ độc tập thể đã xảy ra tại xã Xì Lỡ Lầu, huyện Phong Thổ, Lai Châu, làm cho nhiều người phải vào bệnh viện và đã có khoảng 7 người chết rồi. Tính cho đến cái ngày 14 tháng 2, thưa quý vị, mà theo như Hòa Tính được biết thì trong những cái ngày qua thì cái tình hình cũng đã lên rất là nhiều cái con số người tử vong. Và theo lãnh đạo Sở Y tế Lai Châu, vào lúc 14:30 của cái chiều 13 tháng 2, Sở Y tế của Lai Châu đã nhận được báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ về cái việc trên địa bàn của xã Xì Lỡ Lầu, thưa quý vị, xảy ra một cái vụ ngộ độc tập thể làm cho nhiều người phải mắc phải. Và qua giám sát ban đầu của Trung tâm Y tế Phong Thổ tại xã Xì Lỡ Lầu, có một cái đám ma của đồng bào người dân tộc Hà Nhi. Và theo phong tục địa phương thì có rất là nhiều người tới để mà tập trung ăn uống. Sau cái bữa ăn, nhiều người có cái biểu hiện ngộ độc, nôn mửa, đi ra ngoài, và trong đó có một người tử vong. Ngay sau khi mà nhận được tin báo thì lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ cùng với lại nhiều y sĩ, bác sĩ đã ngay lập tức xuống ngay cái hiện trường để mà hỗ trợ cho cái việc gọi là cấp cứu điều trị cho những người mà bị ngộ độc. Tại hiện trường thì cơ quan y tế cũng đã xác định là có một người tử vong và 26 người có biểu hiện ngộ độc. Ngay sau đó thì các trường hợp ngộ độc cũng đã được chuyển đến các cơ sở điều trị trên cái địa bàn để mà cấp cứu. Trong đó có 11 người đang cấp cứu điều trị tại trạm y tế xã Xì Lỡ Lầu. 11 người khác thì được chuyển cấp cứu tại bệnh viện huyện Phong Thổ. 4 ca nặng thì được chuyển lên cấp cứu ở bệnh viện tỉnh Lai Châu. Trong số này có một ca rất là nặng trong cái tình trạng hôn mê, và 3 ca còn lại thì đang phải lọc máu. Sở Y tế Lai Châu xác nhận là tính đến trưa của cái ngày 14 tháng 2 vừa qua thì cái vụ ngộ độc tập thể này đã làm cho 7 người tử vong, và hiện thì không ghi nhận thêm cái số người bị ngộ độc tính cho đến cái thời điểm của ngày 14 tháng 2. Nguyên nhân ban đầu của cái vụ ngộ độc này là được xác định là do uống rượu. Được biết là chiều nay, chiều của cái ngày 14 tháng 2 thì Sở Y tế Lai Châu cũng sẽ họp báo công bố các thông tin cụ thể về cái việc ngộ độc nghiêm trọng này, thưa quý vị. Một bản tin tiếp theo trong chương trình này, Sài Gòn mưa lớn bất thường giữa mùa khô. Thưa quý vị, trong cái buổi chiều của cái ngày hôm nay, chiều của cái ngày 19 tháng 2, thưa quý vị, nhiều nơi trên cái địa bàn của thành phố Sài Gòn xuất hiện cơn mưa nặng hạt bất thường sau cái thời gian nắng nóng kéo dài. Ghi nhận vào lúc 4 giờ chiều, bầu trời của thành phố Sài Gòn của ngày 19 tháng 2 xuất hiện mây đen bao trùm. Sau đó thì không lâu, những cái cơn mưa nặng hạt xuất hiện tại địa bàn của các quận Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, quận 12 cũng như là huyện Hóc Môn. Trận mưa kéo dài trong khoảng 30 phút đã khiến cho việc đi lại của cái người dân ở nơi đây gặp khó khăn. Một số nơi đã bị ung ứ trong cái vấn đề giao thông, dọc những cái tuyến đường người dân phải dừng lại hai bên nhà dân, cửa hàng kinh doanh để mà trú mưa. Thưa quý vị, bên cạnh đó thì cơn mưa trái mùa với một cái vũ lượng nước lớn đã gây ngập một số những cái tuyến đường do cái hệ thống cống không kịp thoát nước. Nhận định về cơn mưa trái mùa chiều của ngày 19 tháng 2, tính theo cái giờ của Sài Gòn, thưa quý vị, trưởng phòng dự báo khí tượng thủy văn của khu vực phía Nam là ông Lê Đình Quyết đã cho biết là mưa trái mùa của chiều ngày hôm nay là do xuất hiện nhiễu động nhỏ gây mưa, mà mưa cục bộ, thưa quý vị, mưa cục bộ, tính bó tay không biết mưa gì trên địa bàn của thành phố Sài Gòn. Các tỉnh khác thì không có cái hình thể gây mưa này. Ông Quyết ông nhận định cái vùng mây hoạt động bị đẩy từ cái vùng biển lệch về cái phía Tây Ninh, nên cái khu vực ở phía bắc của thành phố Sài Gòn thuộc các quận như Gò Vấp, 12, Tân Bình, Hóc Môn, Củ Chi xuất hiện mưa với cái vũ lượng từ 30 cho đến 40 mm. Mưa trái mùa xảy ra đột xuất, do đó trong những ngày tới vẫn còn có thêm những cái trận mưa như vậy, ông Quyết đã nhận định, thưa quý vị. Dí súng uy hiếp cướp tiền đại lý vé số giữa Sài Gòn. Thưa quý vị, hai thanh niên táo tợn đã dùng súng uy hiếp những cái người trong nhà rồi đập bể tủ kính chứa tiền tỷ, rồi cướp đi cái số tiền khá lớn của một đại lý vé số ở quận 6 rồi tẩu thoát. Truyền thông Việt Nam loan tin trong cái ngày 15 tháng 2 vừa qua thì công an quận 6 cho biết là đang phối hợp với phòng nghiệp vụ công an của Sài Gòn điều tra truy xét hai cái người dùng súng cướp tài sản tại cái đại lý vé số của ông NHC, 46 tuổi ở phường 6 quận 6. Theo như tờ báo Tiền Phong thì khoảng 16h30 của cái ngày 12 tháng 2 thì hai người đeo cái khẩu trang mặt nạ đội nón bảo hiểm đi trên hai xe gắn máy đến trước cửa hàng đại lý vé số của ông C. Sau khi vào trong thì một người bất ngờ rút súng chĩa thẳng lên trời để uy hiếp những cái người có mặt tại đây. Thấy mọi người sợ hãi, cái người còn lại lấy búa xông vào ở bên trong đập vỡ kính cái tủ chứa tiền để mà cướp. Khi ông C và người thân định đến để ngăn cản thì cái tên đồng bọn cầm súng liên tục lên đạn làm rơi một viên xuống đất khiến cho mọi người sợ hãi không dám tiếp cận, không dám đến gần, thưa quý vị. Do sợ bị lộ thì hai tên cướp đã nhanh tay cướp đi một số tiền khá lớn rồi bỏ lại hiện trường một cái chiếc xe máy và tẩu thoát. Trình báo với công an thì ông C cho biết thời điểm bị cướp trong tủ có hơn 2 tỷ đồng nhưng mà bọn cướp chỉ lấy đi khoảng 100 triệu đồng. Hiện thì công an lấy lời khai một số nhân chứng cũng như là trích xuất hình ảnh từ camera an ninh tại nơi cướp để mà thực hiện điều tra, thưa quý vị. Và kính thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự, một bản tin tiếp theo trong cái chương trình ngày hôm nay. Hòa Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi, đó là tràn lan bói toán sau Tết, thưa quý vị. Bói ra ma mà quét nhà thì ra rác. Vậy mà những cái ngày sau Tết này, sau Tết Nguyên Đán này, nhiều người dân vẫn tìm đến những ông thầy bói, ông thầy tướng số để mà xem vận hạn của mình trong cả năm. Tại thành phố Sài Gòn thì có hoạt động bói toán công khai xuất hiện ở nhiều nơi bất chấp những cái quy định gọi là quy định cấm, thưa quý vị. Trong những ngày này, tại cái sảnh ở phía ngoài của cổng đền thờ ông ở đường Trần Não, phường An Bình, quận 2 đã xuất hiện một phụ nữ tự xưng là cô Mười, hành nghề xem tướng, đoán vận mệnh cho những cái người khách thập phương. Và hầu hết thì khách xem tướng đều bị vẽ ra hàng chục cái hạn cần phải giải. Có những vị khách nghe phán xong hoảng hốt, hoang mang và vội vàng xin chỉ cách để mà giải hạn. Còn tại cổng Lăng Ông ở quận Bình Thạnh thì cũng luôn có khoảng 4 người ngụy trang phụ bán nhang đàn, chim phóng sinh để mà chào mời những cái người viếng lăng để mà xem bói. Thưa quý vị, vừa bước vào cổng của Lăng Ông thì chúng tôi bị một nhóm người này kéo lại gạ gẫm, coi bói không con. Thấy chúng tôi còn do dự, một bà tự xưng là cô Ngọc, chừng ngoài 60 tuổi, nắm bàn tay tôi lật qua lật lại rồi làm mặt trầm ngâm phán: nữ năm nay cũng có lộc có tài nhưng đang có kẻ xấu đâm chọc ở sau lưng, để cô Ngọc bốc bài xem coi có hóa giải được không nha. Nói như vậy xong thì bà kéo chúng tôi ngồi xuống ghế, kêu sóc bài. Vừa lật bài thì bà vừa phán: ô, kẻ xấu cào tài lắm, tháng giêng và tháng hai nữ phải thận trọng hao tốn tài của nhiều lắm nha. Cũng may nữ gặp cô Ngọc sớm cho nên cái vụ này cô giúp được. Nữ ghi họ tên tuổi địa chỉ nơi đang ở vào trong tờ giấy này, rồi cô làm sớ sắm lễ và dắt nữ lên mộ xin ông giải hạn cho. Và cứ thưa quý vị, dù chúng tôi nói đến khi khác vì đang bận việc thì bà vẫn cố thuyết phục, đến khi mà không được thì bà nói: xin 100.000 đồng uống nước coi. Thưa quý vị, đội ngũ thầy bói dạo cũng đã hoạt động nhộn nhịp tại các công viên, quán cà phê vỉa hè. Tối của cái ngày 14 tháng Giêng, tính 14, mùng 14 tháng Giêng nha, thưa quý vị, chúng tôi quan sát thấy ở công viên có ba người phụ nữ tay cầm cái cuốn sách lân la tới bắt chuyện những cái người thanh niên sinh viên đang ngồi ở ghế đá hóng mát. quảng cáo mình rất là giỏi, xem bói về cái đường tình duyên, công việc. Một phụ nữ tự xưng là cô ba chào mời một nhóm gồm có 4 nữ sinh đang ngồi chơi ở trong công viên. Tụi con có muốn biết đường học hành, công việc của mình năm nay thế nào không? Cô ba xem cho. Cô ba xem đường tình duyên cũng hay lắm. Thấy các con ngoan, cô ba mến, cô ba coi. Chứ không có con trọng chuyện tiền bạc, nên các con yên tâm đi. Nói vậy thôi, nhưng mà sau khi mà xem xong thì cô ba vẫn không đi, chỉ đến khi mà cái nhóm bạn trẻ thấy phiền quá thì trả 100.000 đồng tiền cà phê thì bà này mới đứng dậy đi tìm khách hàng khác. Thưa quý vị, ngoài những cái ông thầy bói, bà thầy bói dạo hoạt động ở các đền, các chùa, các chợ, các công viên thì còn có những người thầy bói mà phải gọi là thầy bói thời công nghệ. Những cái người mà có nhu cầu xem bói truyền tai nhau, cái danh sách số điện thoại các thầy bói được lan truyền ở trên mạng xã hội có kèm cái giá cụ thể. Thậm chí có nhiều thầy bói còn lập cả cái trang Facebook cá nhân để mà đăng tải các câu chuyện mê tín dị đoan nhằm thu hút khách tới để mà xem bói. Trong vai một cái người mà xem bói trong cái ngày 8 tháng 2 vừa qua, tức là 12 tháng Giêng, mùng 12 tháng Giêng, chúng tôi gọi cái số điện thoại của một thầy bói tự xưng là cô Trâm, ngủ ở đường Phan Tây Hồ, quận Phú Nhuận, thì cái người phụ nữ bắt máy cho biết cái lịch hẹn khách đã kín hết rằm rồi, nếu muốn thì hẹn chiều 16 tháng Giêng, địa chỉ thì báo sau. Chúng tôi gọi vào cái số điện thoại của một người thầy bói tự xưng là thầy Biên, mà cái dân mạng lan truyền nhau là coi đúng 100%, giá là 500.000 đồng một quẻ. Thầy Biên đong đã trả lời: "Ô, con gọi giờ này là cậu biết là con có duyên, là được cậu chỉ đường dẫn lối rồi. Dạo này khách đông quá, khoảng 4 giờ chiều cậu mới rảnh nha. Con ghé cư xá Thanh Đa cậu coi cho, mà giải hạn xin bùa luôn, không để cậu biết đường chuẩn bị lễ nha. Con không có phải mua sắm gì hết á, người của cậu chuẩn bị đầy đủ rồi, cứ thành tâm tới đây là mọi chuyện suôn sẻ thôi. Thật là lạ, phải không? Tới đi rồi biết, chưa coi như vậy, nhưng mà người này cũng đã chuẩn bị trước các lễ giới hạn cho khách, đã sẵn sàng rồi. Sau nhiều lần liên hệ qua điện thoại để gặp một cái người thầy bói được dân mạng đồn là xem bói rất là chính xác, thì chúng tôi mới được gặp một cái người đàn ông tự xưng là cô Phượng, hẹn đến gặp tại một cái căn nhà trọ tối tăm nghi ngút khói nhang ở cái đường Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình. Vừa thấy chúng tôi đến thì người này cũng đã liên tục nhắc về cái việc mà không quay phim, chụp hình, không ghi âm, vì làm như vậy thì thần linh sẽ không độ, mất thiên đi. Cô Phượng thắp nhang xong quay ra phán: "Gia đình lục đục có người có nguy cơ tan đàn, sẽ nghe tiền ra và rước bực dọc vào trong người. Cô thương cho nên cô nói nhanh, không cần làm gì nhiều. Mua bùa yêu thì sẽ hóa giải được hết, nếu không thì sẽ tan cửa nát nhà." Thấy chúng tôi hỏi cái giá bùa yêu thì cô Phượng cũng bảo làm vì cái đức, cho nên cô chỉ lấy có 4 triệu đồng, gọi là cái lộc đầu năm thôi, đem bùa về và luôn mang theo bên mình, và sau đó đốt đi rồi lại đây cô cho cái khác. Trong lúc mà xem vận hạn cho chúng tôi thì cô Phượng liên tục nhận được các cuộc gọi điện thoại của khách, những cái người khách đặt cái lịch hẹn. Và khi mà làm việc với cơ quan chính quyền, tức là Ủy ban Nhân dân của quận Tân Bình, thì chúng tôi đã được cho biết quận cũng đang chờ Ủy ban Nhân dân phường 2 cũng như là công an quận xác nhận về cái việc mà người đàn ông tự xưng là cô Phượng hành nghề xem bói trên địa bàn. Và nếu phát hiện sai phạm thì sẽ xử lý nghiêm. Người trong coi lăng ông cũng đã thừa nhận những năm trước thì có nhiều những cái đối tượng hành nghề xem bói hoạt động trong cái khuôn viên lăng, nhận thấy đây là một cái hoạt động mê tín dị đoan, cho nên ban quản lý lăng cũng đã dừng cái biển cấm và kết hợp với Ủy ban Nhân dân phường để mà xử lý những cái người mà cố tình vi phạm. Hiện thì trong lăng không còn cái cảnh bói toán, thế nhưng một số đối tượng lại giả làm cái người dân bán đồ ở phía ngoài lăng để mà gạ gẫm khách viếng lăng để mà xem bói. Chúng tôi cũng đã cử người thường xuyên cảnh báo khách tới viếng lăng để mà không bị cái nhóm người này dụ dỗ. Đó là cái người của Ủy ban Nhân dân phường đã cho biết là như vậy, thưa quý vị. Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình cũng đã nói là như vậy, thưa quý vị. Đó là bản tin sau cùng trong cái chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay, với tựa đề đó là Tràn Lan Bói Toán Sau Tết, cũng đã chấm dứt chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Và tính gặp lại quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự lần sau.